Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phổ Hiền hạnh nguyện, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, mời nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Điểm đặc sắc của Phổ Hiền hạnh nguyện là tâm lượng rộng lớn như hư không pháp giới. Do đó mười nguyện của Ngài, nguyện nào cũng thật cứu cánh viên mãn. Thứ nhất, lễ kính chư Phật. Chư Phật là gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta rằng tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, đây chính là chư Phật. Tình là nhất thiết hữu tình, chúng sinh nghĩa là tất cả động vật. Vô tình là cây cỏ, khoáng chất. Như vậy chư Phật có nghĩa là bao gồm tất cả mọi loài hữu tình và vô tình. Đem tấm lòng cung kính của chúng ta đối với Phật chuyển sang đối với chúng sanh, đó là tâm Phổ Hiền. Khác với tâm của hàng Bồ Tát, nghĩa là tâm này vượt bậc hơn cả tâm của Bồ Tát. Người học Phật đối với Phật rất là thành kính. Thật ra sự cung kính và thành khẩn này chưa phải là chân thật. Bởi vì sao? Quý vị tự nghĩ xem, trong lúc quý vị đang nghe giảng kinh, nếu gặp một người nào, một việc nào mà quý vị cho là quan trọng hơn, thì lập tức việc nghe giảng kinh sẽ trở thành thứ yếu. Phật cũng không màng nữa. Do đó mới thấy sự thành kính này chưa phải là chân thuần. Nếu lòng chí thành chí kính đó chân thuần, thì việc nghe giảng kinh thuyết pháp là việc lớn nhất trong cuộc đời của mình. Trong lúc nghe giảng Phật pháp, có người đến nói rằng đang có một việc làm ăn có thể kiếm lời tới bạc triệu Mỹ Kim. Bảo đảm quý vị sẽ bỏ việc nghe pháp đi theo họ ngay. Điều này cho thấy tấm lòng cung kính, thành khẩn của chúng ta thật không kham nổi sự thử thách và chẳng đáng một đồng xu, cũng không chân thật chút nào. Sự cung kính trong hạnh nguyện Phổ Hiền mới là chân thật. Đối với tất cả chúng sinh cũng như đối với Phật không có khác. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chúng sinh vốn là Phật. Đắc tội với một chúng sinh tức là đắc tội với một vị Phật, là không cung kính với một vị Phật. Đối với người thì phải cung kính, còn đối với vật như bàn ghế súc vật thì sao? Nó cũng là chúng sinh vậy. Chữ chúng sinh ở đây có nghĩa là chúng duyên hòa hợp tạo thành hiện tượng. Vậy đối với vật phải cung kính như thế nào? Có phải mỗi ngày đều lễ nó ba lễ không? Nếu học Phật pháp như vậy, hóa ra như con một Phật rồi. Đối với đồ vật, chúng ta sắp xếp cho ngăn nắp. Đối với thú vật, nuôi dưỡng đàng hoàng sạch sẽ. Đối với sách vở, chúng ta cẩn thận xếp gọn trên kệ sách. Như thế gọi là cung kính đối với vật. Còn làm việc thì chúng ta phải có trách nhiệm, siêng năng hết lòng làm cho thật tốt. Gọi là cung kính đối với việc làm, đối với người vật, cũng như đối với việc làm đều phải tỏ ra thái độ bình đẳng cung kính. Đây là đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên Bồ Tát tu tập lục độ vạn hạnh đến khi rộng lớn, tròn đầy thì gọi là hạnh Phổ Hiền. Cho nên hạnh Phổ Hiền là phương pháp tu tập thù thắng viên mãn nhất. Thứ hai, xưng tán Như Lai. Chúng ta cần chú ý điểm quan trọng ở đây. Câu thứ nhất nói lễ kính chư Phật, câu thứ hai lại nói xưng tán Như Lai, mà Ngài không nói xưng tán chư Phật. Dụng ý ở đây rất là thâm sâu. Thứ nhất, lễ kính chư Phật là nói về mặt hình tướng. Đối với tất cả người thiện kẻ ác, đối với tất cả chánh pháp tà pháp, đều nhất mực cung kính, không hề phân biệt hoặc tỏ ra bất kính. Thứ hai, xưng tán Như Lai là nói về mặt tánh. Ở đây, điều thiện ta xưng tán, điều bất thiện ta không xưng tán. Chỗ khác biệt giữa lễ kính chư Phật và xưng tán Như Lai là như vậy. Thiện tài đồng tử, trong 53 lần tham vấn, đã có những điển hình như sau. Ngài đối với mỗi một vị thiện tri thức đều lễ kính tán thán. Duy chỉ đối với ba vị, Ngài lễ kính mà không có tán thán ba vị này là: thứ nhất, Thắng Nhiệt Bà La Môn, một người ngoại đạo đại diện cho Si Mê, do đó thiện tài đồng tử chỉ cung kính mà không tán thán. Thứ nhì, Cam Lồ Hỏa Vương, tượng trưng cho sân giận, vị này rất nóng tính, chỉ đắc tội với ông ta một chút liền bị trị tội, thả vào chảo dầu bắt leo lên núi đau, do đó thiện tài đồng tử ra đi trong cung kính mà không tán thán. Thứ ba, Phát Tô Mật Đa, một dâm nữ, thiện tài đồng tử vẫn cung kính mà không tán thán. Ba người này tiêu biểu cho tham sân si, Ngài cung kính mà không tán thán. Do đó tán thán là dựa trên tiêu biểu tính đức, nhất định phải là thiện, nhất định là chánh pháp mới tán thán. Nếu không phải thiện pháp, không phải chánh pháp thì không tán thán, nhưng vẫn cung kính, bởi vì cung kính là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đối với tôn giáo khác chúng ta cũng phải cung kính, nếu là chánh pháp, chánh giáo, chúng ta càng thêm tán thán. Như Thiên Chúa giáo là chánh giáo, giúp người sanh lên cõi trời mặc dù chưa phải là cứu cánh, nhưng vẫn tốt hơn đưa người xuống địa ngục. Do đó chúng ta cần phải tán thán. Những tà giáo dẫn dụ người tạo nghiệp, tạo tội đỏ tam đồ, chúng ta tuyệt đối không tán thán. Cho nên điều nguyện thứ nhì so với điều nguyện thứ nhất trong thập nguyện có sự khác biệt to lớn như vậy. Hơn nữa, trong điều nguyện thứ nhì, tâm địa của hành giả là tâm địa tuyệt đối thanh tịnh, viên mãn. Thứ ba, quảng tu cúng dường. Như đã nói, điểm đặc sắc của hạnh nguyện Phổ Hiền là tâm lượng rộng lớn không gì sánh bằng. Trong Phật Pháp Đại Thừa gọi đó là khởi dụng của tánh đức tròn đầy. Bồ Tát tuy đã kiến tánh nhưng chưa tròn đầy, cho nên sự khởi dụng của tánh đức mới chỉ là một phần thôi. Duy chỉ của tánh đức Phổ Hiền Bồ Tát mới là khởi dụng tròn đầy. Bởi vì mỗi điều nguyện của Ngài đều tận hư không biến pháp giới. Đây là điểm khác biệt so với lục độ Bồ Tát. Đối với Ngài cúng dường, một là cúng dường tất cả, cúng dường một vị Phật như cúng dường tất cả Phật, không phải chỉ cúng dường riêng những vị Phật đã thành Phật. Đối với hữu tình và vô tình cũng đều như thế, vì tất cả là một, một là tất cả. Đây là phương pháp tu học của Bồ Tát, cũng là cảnh giới của Hoa Nghiêm mà chúng ta thường được nghe nói đến. Với tâm lượng như vậy mới hoàn toàn thoát khỏi sự phân biệt và giới hạn. Ngài Phổ Hiền thường dạy chúng ta rằng, trong tất cả cúng dường, cúng dường pháp là tối thượng, bởi vì chỉ có Phật pháp mới chỉ giải phá mê khai ngộ, giúp chúng ta chứng đắc, hồi phục tự tánh tròn đầy của mình. Những việc cúng dường bổ thí khác không thể đạt được. Trong pháp cúng dường, y giáo tu hành cúng dường, y theo lời chỉ dạy mà tu, đó là cúng dường, là đứng hàng đầu. Tôi xin đặc biệt nhắc quý vị đồng tu điều này. Phật pháp là thầy dạy đạo, cho nên chúng ta nhất định phải kính thầy trọng đạo, y theo sự chỉ dạy của thầy mà tu học. Chúng ta sẽ đạt được công đức, lợi ích vô cùng thù thắng không gì sánh bằng. Bàn về Phật pháp, ta tự nghĩ bộ kinh nào được xếp hàng đầu? Vào đời nhà Đường, các vị cao tăng đại đức Trung Quốc, Nhật, Đại Hàn từng đem tất cả những kinh điển trong 49 năm thuyết pháp của Đức Thế Tôn ra so sánh. Hầu hết các ngài đều nhất trí công nhận kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đứng đầu. Từ đó, kinh Hoa Nghiêm được xem như môn học đạt mức cứu cánh viên mãn nhất trải qua nhiều thế kỷ. Sau đó, chư đại đức một lần nữa đem so sánh kinh Vô Lượng Thọ với kinh Hoa Nghiêm. Các ngài nói kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh hàng đầu. Vì sao? Chư cổ đức nói rằng Hoa Nghiêm, Pháp Hoa là hai bộ kinh lớn và quan trọng duy nhất được xưng là nhất thừa viên giáo trong Phật Pháp Trung Hoa. Tuy nhiên hai bộ kinh này đều là sự dẫn nhập của kinh Vô Lượng Thọ. Chính vì thế, kinh Vô Lượng Thọ mới thật sự là bộ kinh đứng đầu trong những bộ kinh quan trọng. Khi đọc đến lời nói này của chư cổ đức, tôi vô cùng vui mừng, bởi vì chính tôi cũng có sự cảm nhận sâu sắc như thế. Sở dĩ tôi thấu Tịnh Độ Tông là do sự dẫn nhập của Kinh Hoa Nghiêm. Trong suốt thời gian 17 năm qua, việc giảng Kinh Hoa Nghiêm của tôi chưa từng gián đoạn, nhưng hiện giờ thì chỉ giảng phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. 17 năm thuyết pháp đã đưa tôi từ Hoa Nghiêm tiến sâu vào Tịnh Độ, bởi vì tôi cảm nhận được ý vị dẫn nhập về Cực Lạc hết sức sâu sắc trong 10 đại nguyện sau cùng của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Cực Lạc là thắng cảnh của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là nơi về nguồn của Hoa Nghiêm, là tinh túy của Hoa Nghiêm. Những lời nói của người xưa thật không sai. Do đó, tất cả những điểm thù thắng đặc sắc nhất mà Đức Thích Ca Mâu Ni giảng trong 49 năm đã được tìm thấy và đề bạt ra. Tuy nhiên, nếu không phải do vị cư sĩ lão thành Hạ Liên Cư đem năm bản nguyên gốc hội tập lại thành một bản hoàn chỉnh, thì chúng ta cũng không thể có được pháp thù thắng viên mãn lợi ích như vậy. Quá trình của việc làm vĩ đại này chứng tỏ Ngài là Phật Bồ Tát tái sanh, tuyệt đối không phải là người thường có thể làm được. Sự thật đây cũng là tấm lòng bi mẫn của các Ngài đối với chúng sanh trong đời này, và cũng do cơ duyên của chúng sanh đã chín mùi nên khiến các đại Bồ Tát xuống thế để chỉnh đốn cho pháp môn Tịnh Độ có thể hoằng dương rộng độ vô lượng chúng sanh trong 9.000 năm thời mạt pháp. Tôi đến Bắc Kinh, cư sĩ Huỳnh Niệm Tố tặng tôi một tấm ảnh của thầy ông, tức là cư sĩ Hạ Liên Cư. Sau khi về Đài Loan, tôi mang tấm ảnh đi phóng đại và in ra nhiều tấm để mọi người chiêm ngưỡng cúng dường. Tấm ảnh này tuy đã in lại nhiều lần, hình không được rõ lắm, nhưng vẫn có thể từ nơi tấm ảnh thấy rõ được vài điểm cảm ứng không thể nghĩ bàn. Phía sau, Ngài là tấm bình phong, trên đỉnh đầu có hình Phật ngồi trên tòa sen đang phóng hào quang. Chúng ta cúng dường cư sĩ Hạ Liên Cư để bày tỏ tấm lòng biết ơn vị Bồ Tát này và cảm niệm ơn đức của Ngài đã hội tập một bộ kinh hoàn chỉnh giúp chúng ta dựa vào đó mà chuyên tu và hoằng dương chánh pháp. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có tất cả 48 phẩm, vậy thì phẩm nào là quan trọng nhất? Chúng ta nên thận trọng tìm hiểu. Ngài Tiễn Đạo Đại Sư nói: Như Lai sở dĩ hưng sức thế di thuyết Di Đà Bổn Nguyện Hạ, Như Lai phải nhiều lần ra đời cũng vì giảng nói hạnh nguyện bao la của Phật A Di Đà. Như trên, chúng ta đã hiểu rõ Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh đứng hàng đầu trong các kinh, cũng là bộ kinh chính yếu mà chư Phật Như Lai dùng để hoằng dương độ sanh. Ngoài ra những bộ kinh khác là bổ sung cho bộ kinh này. Trong 48 phẩm, phẩm thứ 6 là quan trọng nhất. Phẩm này do chính Phật A Di Đà tự nói, Đức Thích Ca Mâu Ni thuật lại. Bởi thế nên nói Phật Phật đạo đồng, Phật với Phật, mỗi đạo đều cùng một hướng. Thế Tôn thuật lại cũng như chính Đức Phật A Di Đà nói vậy. Bây giờ chúng ta triển khai toàn bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu hình ảnh của thế giới Tây Phương Cực Lạc, không một câu nào trái ngược với 48 nguyện, từng câu từng chữ đều tương ưng. Trong 48 nguyện, nguyện nào xếp thứ nhất? Theo chư vị cao tăng đại đức từ xưa đến nay đều công nhận là nguyện thứ 18. Vậy nguyện thứ 18 là gì? Là 10 niệm vãng sanh, mặc dầu nó 10 niệm, nhưng nếu nhất tâm chỉ cần một niệm cũng được vãng sanh. Như vậy mới chứng tỏ cảnh giới của Phật Pháp thật sự viên mãn, thù thắng không thể nghĩ bàn. Thiếu thời, khi tôi bắt đầu học Phật, trong lòng tôi có một điều thắc mắc. Giả sử có người tạo nghiệp tội rất nặng, tức khắc phải đò xuống ngục A Tỳ, chẳng lẽ Phật không có khả năng cho họ lập tức thành Phật được ư? Nếu Phật không có khả năng này thì trí huệ năng lực của Ngài còn bị giới hạn lắm. Chúng ta tán thán Ngài là vạn đức vạn năng, chẳng qua chỉ là lời khen ngợi mà thôi, không đúng sự thật. Ngược lại, nếu Ngài có thể cho người mang tội ác phải đọa địa ngục có thể lập tức thành Phật, thì trí huệ thần thông của Ngài mới thật là viên mãn, và chúng ta không thể không bái phục xác đất. Vì vậy, khi tôi đọc đến 48 nguyện của Phật A Di Đà trong Kinh Vô Lượng Thọ, tâm hoài nghi của tôi mới hoàn toàn được giải tỏa, mới biết rằng trí đức của Phật hoàn toàn cứu cánh viên mãn, không một chút thiếu sót. Ngài thực sự có khả năng khiến người gây tội sâu dày lập tức thành Phật. Vấn đề là ở chỗ người ta có tin hay không, có chấp nhận hay không. Nếu như không tin, không chấp nhận thì lỗi ở nơi người tạo tội chứ không phải Phật. Bồ Tát không có đủ khả năng. Do đó việc tán thán Phật là bậc vạn đức vạn năng trong kinh Vô Lượng Thọ không hề hư dối hay khoa trương. Hiểu như vậy, chúng ta mới thực sự nhận ra được chánh pháp vi diệu mà chư Phật mười phương dùng để độ sanh. Dựa vào pháp môn này tu học, không ai mà không được thành tựu. Ngài Đế Nhàn dạy đệ tử chỉ một câu A Di Đà Phật, chuyên tâm trì niệm suốt 3 năm. Đến lúc mãn phần, vị đệ tử biết rõ ngày giờ mình ra đi và đã vãng sanh trong tư thế đứng thẳng. Sự vãng sanh này chắc chắn là bậc thượng phẩm thượng sanh chứ không phải tầm thường. Ông đã ra đi trong thế đứng và đứng suốt 3 ngày để chờ đợi sư phụ ông đến chôn cất. Như thế mỗi câu niệm Phật của ông đều tương ứng và thành tựu như lời nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà. Vì vậy, nếu ai tin được pháp môn này, người đó nhất định là người có nhiều thiện căn, nhiều phúc đức. Nói theo kinh Vô Lượng Thọ thì người này đã từng cúng dường vô số lượng chư Phật Như Lai mới có thể tính thọ phụng hành. Vì nếu không có căn lành sâu sắc thì dù có khuyên bảo thế nào thì người đó cũng không tin. Danh hiệu A Di Đà có vô lượng nghĩa, nhưng nghĩa rốt ráo là tận hư không biến pháp giới, tức là bao gồm hết tất cả. Như vậy toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ chỉ để giải thích một danh hiệu này thôi. Nếu muốn hiểu rõ kinh Vô Lượng Thọ thì Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là chú giải của Vô Lượng Thọ, và toàn bộ Đại Tạng Kinh là chú giải cho kinh Hoa Nghiêm. Quý vị từ từ hiểu thấu mới thấy rõ câu danh hiệu này công đức thật sự không thể nghĩ bàn. Danh hiệu này là toàn bộ Phật giáo, trùm hết hư không, trải khắp pháp giới và gồm thâu tất cả các pháp. Do đó niệm một câu A Di Đà Phật là niệm đủ tất cả. Ngày xưa, thợ vua Càn Long thuộc triều đại nhà Thanh có một vị pháp sư lỗi lạc trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Từ Vân Quán Đảnh pháp sư, ngài có nhiều trứ tác, trong đó có bài kinh Vô Lượng Thọ chỉ quán. Ngài nói: người thế gian cầu tái qua nạn khỏi, dùng kinh, dùng chú hoặc dùng phương pháp sám hối đều có hiệu lực, nhưng với người tội chứng sâu nặng thì tụng kinh bái sám không có tác dụng. Công đức của câu A Di Đà Phật mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng và tội nạn. Rất tiếc nhiều người không tin không hiểu, thường dùng công đức tụng kinh dược sư cho hết bệnh hoặc tụng phổ môn để được tai qua nạn khỏi. Thực tế công đức của câu A Di Đà Phật vượt bậc hơn mọi thứ công đức. Nếu vậy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao không dạy chúng ta đơn giản một câu danh hiệu là đủ rồi? Ngài lại đem đủ thứ kinh, chú, sám pháp để nói với chúng ta. Bởi vì chúng ta không tin, không chấp nhận nên Ngài phải phương tiện đem loại hàng thượng hạng này tái chế. Cũng giống như chúng ta ở Đài Loan đi tham quan cung vua, trong cung món đồ quý giá nhất là những loại đồng khí của thời Thương Châu, nhưng theo một số người cho đó là những thứ đồng hư sắc vụn, không thích thú chút nào. Đến khi nhìn thấy những loại ngọc khí, đồ chế tạo của đời Minh, Hán như cẩm thạch mã não, họ trầm trồ khen ngợi. Thực tế ngọc khí làm sao bì được với đồ cổ đồng khí với thời Thương Châu. Những thứ chúng ta cho là đồng hư sắc vụn đó mới thực sự là vô giá chi bảo, bảo vật vô giá. Cũng như vậy, người đời không hiểu rõ được công đức của câu A Di Đà Phật, Thế Tôn bất đắc dĩ phải nói đủ thứ kinh để phương tiện dẫn dắt chúng sinh hướng về thế giới cực lạc. Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói câu này thật không sai chút nào. Chúng ta hiểu rõ được đường lối tu tập để chuyên tu chuyên hoằng dương tịnh độ tông cũng là nhờ sự gia hộ của Tam Bảo. Đồng thời căn cơ của chúng sinh đời nay đã chín mùi. Trong 5-6 năm qua, tôi đã cố gắng tích cực đẩy mạnh sự giới thiệu rộng rãi những bộ kinh Vô Lượng Thọ khác nhau với số lượng hơn mấy triệu quyển để khắp nơi trên toàn thế giới. Những người vui vẻ và tin và chấp nhận hành trì theo cũng rất nhiều. Thấy mọi người siêng năng thật lòng tu học như vậy, tôi cảm thấy an ủi vô cùng. Niềm pháp hỷ tràn ngập trong lòng khiến tôi quên hết mọi sự nhọc nhằn. Tóm lại, chúng ta y theo pháp môn này tu để đẩy mạnh truyền bá rộng rãi pháp môn này. Chúng ta thực hiện đầy đủ ý nghĩa câu quản tu cúng dường rồi vậy. Phương tiện tiếp dẫn của chư Phật Bồ Tát thật là vô lượng vô biên. Đây chính là sự biểu hiện của tâm đại từ đại bi nơi các ngài. để rồi sau cùng đều dẫn về thế giới cực lạc của Đức A Di Đà Phật. Trong mật tông, Long Thọ Bồ Tát mở tháp sắt ra nhìn thấy Kim Cang Tát Đỏ Thượng Sư, vị tổ đầu tiên của mật tông. Kim Cang Tát Đỏ Thượng Sư đem mật pháp truyền cho Long Thọ Bồ Tát, từ đó truyền đến nhân gian. Kim Cang Tát Đỏ còn gọi là Kim Cang Thủ Bồ Tát, là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Ngoài ra còn một vị đại đức lỗi lạc của mật tông là Chuẩn Đề Bồ Tát, chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong tâm của phàm phu phân biệt có hiển giáo, mật giáo. Ở chư Phật Bồ Tát hoàn toàn viên mãn, tự tại bình đẳng, không có phân biệt. Hiểu được như thế mới biết rằng 84,000 pháp môn đều trở về một nơi. Phật vì muốn dẫn dắt chúng sanh căn tánh không giống nhau, cho nên phải hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Chúng sinh muốn học thứ gì các ngài dạy thứ đó. Sau cùng khi trở về nhà, mọi người gặp được Phật A Di Đà mới biết thì ra tất cả đều giống nhau. Khi biết rõ được sự thật như vậy rồi, đối với bất cứ một tông phái nào, một pháp môn nào, chúng ta đều phải chân thành cung kính, bởi vì phương pháp tu học tuy khác nhưng mục đích hoàn toàn giống nhau. Thứ tư, sám hối nghiệp chướng. Nghiệp chướng con người ai cũng có, vừa khởi tâm động niệm là đã tạo nghiệp và sanh chướng ngại rồi. Chướng là gì? Đã ngăn trở bổn tánh của chúng ta. Trong bổn tánh chân thật của chúng ta, vốn nó tự đầy đủ vô lượng trí tuệ và đức năng khôn cùng. Nhưng vì sao tất cả những trí huệ, đức năng thần thông đó bây giờ không còn sử dụng được nữa? Vì do chướng ngại. Chướng ngại chia ra làm hai loại chính. Thứ nhất là phiền não chướng, thứ hai là sở tri chướng. Đối với sở tri chướng, chúng ta chẳng những tiếc rẻ không tiêu trừ nó, mà mỗi ngày còn tạo thêm nhiều hơn. Quý vị thử nghĩ xem, có khi nào quý vị không chấp trước? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta rằng tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng giống Như Lai, do vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Qua câu nói này, Phật đã chỉ rõ tận gốc căn bệnh của chúng ta, cũng giống như bác sĩ trong nháy mắt đã tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh tật. Vọng tưởng là gốc của sở tri chướng, chấp trước là gốc của phiền não chướng. Cho nên việc tu học Phật pháp chẳng có gì khác, dù có vô lượng pháp môn, phương pháp thủ đoạn khác nhau, chẳng qua là giúp chúng ta đoạn trừ vọng tưởng, phá chấp trước. Một khi đã phá sạch hai thứ chướng này sẽ kiến tánh thành Phật. Cho nên sám hối nghiệp chướng trong việc tu học là mấu chốt quan trọng. Tất cả các pháp tu học đều vì sám hối nghiệp chướng. Tuy nhiên nghiệp chướng không phải dễ mà đoạn trừ được. Nhưng nếu còn nghiệp chướng thì việc tu học quyết định không thể thành tựu. Trong vô số pháp môn tịnh độ dễ hành trì và có kết quả thù thắng nhất, cho dù chúng ta tạo nhiều nghiệp tội xấu dày, thậm chí tạo tội ngũ nghịch phải đọa địa ngục, A Tỳ, nghiệp chướng tuy chưa sám hối tiêu diệt hết, chỉ cần phát lòng chân thành nguyện từ nay sửa đổi, niệm hồng danh A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, bao nhiêu tội chướng cũng sẽ tiêu hết, lập tức có thể thành Phật. Ngài Từ Vân Đại Sư nói, một câu A Di Đà Phật có thể tiêu trừ hết những nghiệp chướng mà những kinh chú khác không tiêu nổi. Lời này không phải tùy tiện mà nói, sự thật rõ ràng chính xác được chứng minh trong những bộ kinh lớn. Mấy năm vừa qua, một số người nếu vấn đề phải tiêu trừ hết nghiệp mới vãng sanh, chưa sạch nghiệp thì không thể vãng sanh được. Những lời nói như thế gây chấn động tinh thần trong giới Phật giáo và làm hoang mang tín tâm của người niệm Phật ở Đài Loan cũng như ở Mỹ. Năm 1984, cư sĩ Chu Tuyên Đức ra phi trường đón tôi, vừa gặp mặt ông liền hỏi, thưa thầy, hiện nay có người nói rằng người còn nghiệp không thể vãng sanh, phải sạch nghiệp mới được vãng sanh. Như vậy đời này chúng con niệm Phật không được vãng sanh thì phải làm sao đấy? Có uổng phí hoài công không thưa ngài? Tôi mỉm cười trả lời ông ta rằng, ông à, nếu người còn mang nghiệp mà không được vãng sanh thì cũng chẳng đi làm gì. Lão cư sĩ kinh hoàng vội thưa, vậy là sao thưa thầy? Tôi nói, nếu còn mang nghiệp không được vãng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chỉ có một mình Đức Phật A Di Đà, ông lên đó để làm gì? Lão cư sĩ thành thật thưa, thưa thầy, tôi vẫn chưa hiểu. Tôi nói, ông thử nghĩ xem, thế giới Tây Phương Cực Lạc có tứ độ, tam bối cửu phẩm không? Lão cư sĩ nói, thưa có, trong kinh Phật có nói đến. Tôi nói, nếu bảo không còn nghiệp mới được vãng sinh, vậy thì danh từ tứ độ, tam bối cửu phẩm đó do đâu mà có? Vừa nghe xong, ông ta liền chợt hiểu, thật ra, danh từ tứ độ, tam bối cửu phẩm là để phân cấp nghiệp chướng nhiều hay ít. Còn mang nghiệp nhiều thì phẩm vị thấp, ngược lại mang nghiệp ít thì sẽ được phẩm vị cao hơn. Tôi nói tiếp với vị cư sĩ, ông thử nghĩ xem, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, các ngài đều là đẳng giác Bồ Tát. Trong kinh Phật nói với chúng ta rằng, Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm vô minh chưa phá hết, đó không phải là nghiệp hay sao? Lần này lão cư sĩ mới vui vẻ cười nói, ồ, đó chính là nghiệp. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn mang nghiệp vãng sinh. Nếu nói không còn nghiệp, chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật ra không ai mà không mang nghiệp. Tôi nói, vậy thì ai bảo rằng người còn mang nghiệp không thể vãng sinh? Lão cư sĩ đã thật sự hiểu rõ và phá lên cười giòn, thì ra thế giới Cực Lạc đều có thể mang nghiệp vãng sinh. Phật pháp là nói đến sự viên mãn, hằng thuận, không kết oán với người khác. Do vậy tôi xin bổ sung thêm một câu, cần phải tiêu nghiệp thì cũng không sai, vì sao vậy? Mong rằng hiện tại tiêu bớt một phần nghiệp sẽ mang ít đi một phần, khi đến thế giới Cực Lạc sẽ được giữ vào phẩm vị cao hơn người còn mang nhiều nghiệp. Đó là điều rất tốt. Tôi đến nụ ước vừa xuống phi trường, lão cư sĩ Trầm Gia Trân đến đón cũng đem vấn đề tương tự như trên ra hỏi. Điều này chứng tỏ rằng nhiều người chưa hiểu thấu đáo như tôi đã giải thích, do đó họ bị ảnh hưởng đến công phu niệm Phật. Một khi đã hiểu thì cách nói không mang nghiệp hay phải sạch nghiệp đều có ý tốt, giúp chúng ta nhận thức rõ là phải luôn luôn sám hối nghiệp chướng. Niệm một câu A Di Đà Phật chính là chân thành sám hối vậy. Tuy nhiên, trong khi niệm, tâm của ta cũng phải tương ứng với tâm của Phật A Di Đà, hành giải của ta cũng phải tương ứng với hành giải của Phật A Di Đà. Vậy làm thế nào mới có thể tương ứng? Khi quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ, quý vị phải siêng năng nỗ lực làm theo tất cả những đạo lý lời dạy trong kinh, được như thế gọi tương ứng. Như vậy quý vị mới là người niệm Phật chân chính. Niệm Phật tuyệt đối không phải là hữu khẩu vô tâm, miệng niệm Phật mà lòng thì suy nghĩ vẩn vơ. Niệm Phật như vậy không được một chút lợi ích gì hết. Trong khi niệm Phật, tâm mình nhất định phải giống với tâm của Phật, nguyện mình giống với nguyện của Phật, không một chút sai khác. Đem 48 đại nguyện của Ngài biến thành bổn nguyện của chính mình, như thế mới là chân chính niệm Phật và thật sự tiêu trừ hết tất cả nghiệp chướng. Thứ năm, tùy hỷ công đức. Nguyện thứ năm tùy hỷ công đức là dùng để đối trị với bệnh phiền não nặng nề của phàm phu, đó là sự đố kỵ. Tâm đố kỵ đã hình thành và theo ta nhiều đời kiếp đến nay. Quý vị hãy xem một đứa trẻ vừa ra đời được vài tháng hoặc một năm, khi cho nó ăn kẹo thì thấy đứa khác được nhiều hơn, tâm đố kỵ của nó liền biểu hiện ra một cách tự nhiên. Tâm đố kỵ là một chướng ngại lớn đối với việc tu học, cho nên Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới đặc biệt đề ra nguyện tùy hỷ công đức này để dạy cho chúng ta. Chúng ta chẳng những không đố kỵ với người khác mà còn phải sanh tâm vui vẻ khi thấy, biết cái đẹp, cái tốt của họ, để hết lòng giúp đỡ họ hoàn thành việc làm tốt đẹp. Nhà nhỏ có câu, thành nhân chi mỹ, thành nhân chi thiện. Nếu chúng ta không đủ khả năng, không thể giúp đỡ, nhưng chúng ta có lòng vui vẻ ca ngợi, như thế cũng gọi là tùy hỷ công đức. Trường hợp chúng ta có khả năng lại không chịu giúp đỡ, mặc dù không có tâm đố kỵ, như vậy không thể gọi là tùy hỷ. Cho nên trong lúc tùy hỷ, không những không mang tâm đố kỵ mà còn hết lòng giúp đỡ nữa mới thật sự là tùy hỷ. Chúng ta phải luôn nhớ rằng khi giúp người khác thành tựu chính là thành tựu cho mình, bởi vì công đức tùy hỷ thù thắng nhất chính là tâm rộng rãi vui vẻ, chấp nhận người khác vượt bậc hơn mình. Nền giáo dục thời xưa của Trung Quốc đều hy vọng thế hệ sau có những thành tựu siêu việt hơn mình. Nếu không thì nền giáo dục đó coi như hoàn toàn thất bại. Khác với người thời nay, tâm đố kỵ, chướng ngại nhiều và sợ người khác hơn mình, nên khi dạy thì giấu nghề hoặc giữ lại một chiêu, không thực tâm truyền hết. Như vậy gọi là bần pháp. Bần pháp sẽ bị quả báo ngu dốt, keo kiệt sẽ bị nghèo khó. Hạng người như vậy không biết những điều đáng sợ của quả báo. Ngày xưa ở Trung Quốc, cái nón của người làm quan đội gọi là hiền quan. Nón này là biểu pháp mang ý nghĩa rất thâm sâu. Nó có hai cấp như cầu thang, vành nón phía trước thấp, vành phía sau cao hơn. Phần thấp tượng trưng cho chính mình, phần cao tượng trưng cho hậu thế. Có nghĩa là người làm quan luôn luôn hy vọng kẻ hậu thế vượt bậc giỏi hơn mình về đức hạnh, học vấn, khả năng, cho đến mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều tiến bộ và không ngừng nâng cao. Nền giáo dục được gọi là thành công là phải tiến bộ chứ không phải thụt lùi. Riêng nón của vua chỉ có một vành bằng thẳng, tượng trưng cho tâm bình đẳng. Y phục của vua và các đại thần đều nói lên nghĩa vụ và trách nhiệm phải làm, cũng như nhắc nhở họ từng giờ từng phút phải thận trọng, ý thức việc làm của mình. Qua đến giáo dục hiện nay của chúng ta, nếu đức hạnh, học vấn, năng lực của chúng ta không đạt đến mức độ cao, thì chúng ta sẽ không thể nào độ cho chúng sanh ở thế hệ sau vì xảo thế. Quý vị xem nền giáo dục hiện nay chỉ chú trọng về mặt cung cấp cho giới trẻ những kiến thức khoa học kỹ thuật và xã hội bên ngoài càng ngày càng phức tạp hơn. Do đó, người nào muốn hóa độ cho họ cần phải có tâm thanh tịnh hơn, trí tuệ cao hơn, đức hạnh thâm hậu hơn thì mới có thể ứng phó với thời cơ và thời đại hiện tại. Cho nên tùy hỷ công đức rất là quan trọng. Tóm lại, đố kỵ, sân hận đều có tác hại trầm trọng đến tự tánh của chúng ta. Cần phải nhổ tận gốc rễ. Phương pháp dùng để nhổ tận gốc rễ đó là tùy hỷ công đức. Thứ sáu, thỉnh chuyển pháp luân. Là Phật tử, chúng ta nhận sự giáo dục của Phật và được lợi ích chân thật, vậy chúng ta phải dùng phương pháp này để báo đáp thầy Phật. Chúng ta cảm niệm ân đức của Ngài, mỗi ngày dâng hương, hoa quả, cúng dường trước hình tượng của Phật Bồ Tát. Như thế gọi là báo ân Phật rồi, phải không? Chẳng phải như thế. Dâng cúng trước hình tượng hoặc lễ bái cúng dường, những việc đó chỉ là dựa trên nghi thức nhằm nhắc nhở chúng ta luôn luôn tôn kính biết ơn và đền ơn Ngài. Sự báo ân chân chính là làm thế nào để thực hiện được nguyện vọng của Phật. Tâm nguyện của Phật là mong muốn tất cả chúng sinh đều được nghe chánh pháp, y theo giáo pháp tu học, sớm đạt thành quả vị Phật. Để thực hiện tâm nguyện của Ngài, chúng ta phải lấy tâm Phật làm tấm của mình. Như thế mới thật sự gọi là báo đáp ân Phật. Mà báo đáp ân Phật một cách chân chính nhất là thỉnh chuyển pháp luân. Nói theo ngôn ngữ hiện nay là lễ thỉnh pháp sư. Đại đức đến giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh. Sự lễ thỉnh này có phúc đức vô cùng to lớn. Vì sao vậy? Vì làm như vậy chính là mang pháp đến cúng dường cho cả một khu vực. Tuy rằng việc giảng pháp do pháp sư đảm trách, nhưng nếu không có người trở duyên lễ thỉnh các vị pháp sư, giảng sư, thì các vị đó không thể tự động đến giảng. Nên nói phúc đức của người lễ thỉnh lớn lắm là vậy. Khi nói đến tu phước, dù tu riêng cho cá nhân hoặc vì đại chúng hay vì người quá cố như tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân, vân vân, công đức tụng kinh rất lớn. Nếu có thể nhân đó thuyết pháp thì công đức càng nhiều gấp bội. Việc tụng kinh giúp người gieo trồng được một ít thiện căn, nhưng không hiểu ý nghĩa thâm áo bên trong. Nếu thỉnh pháp sư giảng giải thì được thông suốt mọi điều trong kinh. Do hiểu ý nghĩa trong kinh mà sánh tâm ưa thích trì tụng, y giáo phụng hành, cho nên phúc đức của việc giảng kinh so với việc tụng kinh lại lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện nay, pháp sư giảng kinh rất ít, muốn thỉnh mời cũng không có. Tôi nghe nhiều người đến nghe pháp nói, bây giờ muốn mời pháp sư đến hoằng pháp thật là khó. Tôi cười nói, việc mời pháp sư đến hoằng pháp giảng kinh cho quý vị nghe đó là chuyện nhân quả. Có quả tất phải có nhân. Quý vị không tu nhân lại muốn hưởng quả, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được. Thế nào là tu nhân? tu nhân là phải đào tạo, nuôi dưỡng pháp sư. Những vị pháp sư lớn tuổi giảng hay, ai cũng đua nhau đến nghe, tranh giành cúng dường. Còn pháp sư trẻ hoặc mới học giảng không được hay thì không ai đói hoài tới nghe, khiến họ bị thối chí và nghĩ rằng: ôi, việc giảng kinh khó quá, không muốn tập luyện nữa, chi bằng ta trở về lo việc tụng kinh cho nhẹ nhàng. Làm thế nào để đào tạo pháp sư? Người pháp sư càng trẻ, nói không hay chúng ta càng phải đến ủng hộ, khuyến khích, cổ động cho họ được phấn chấn. Pháp sư đó sẽ nghĩ rằng chắc mình cũng đến nỗi tệ lắm, mình cũng có khả năng tập luyện tiến bộ. Hơn nữa, chúng ta chớ nên coi thường những vị pháp sư mới học. Đối với họ, chúng ta nên trân trọng đến nghe và không bỏ sót một buổi giảng nào. Chúng ta đến nghe thuyết pháp nhưng không tán thán. Quý vị có biết rằng đôi khi sự tán thán làm hại người hơn cả sự phỉ báng? Người bị phỉ báng tuy giận lắm, nhưng đối với người có chí khí, càng bị chê bai chừng nào, họ càng nỗ lực tinh tấn để đạt đến những thành tựu cao siêu, biến những lời phỉ báng thành một thứ trợ duyên thượng thặng. Một khi được ca tụng, tán thán, họ sẽ nghĩ: ồ, nhiều người ca ngợi mình quá, có lẽ mình không thể. Và họ sẽ mãn nguyện với những gì họ có được, rồi không thèm trau dồi để tiến xa hơn nữa. Cho nên tán thán rất dễ làm hại người. Vì vậy, đối với giới trẻ, với người mới học, chúng ta tuyệt đối không nên tán thán, không nên cúng dường quá nhiều. Bởi vì tiền tài nhiều, danh vọng lên cao, lập tức sẽ sa đọa ngay. Những pháp sư trẻ phát tâm bồ đề xuất gia thường bị tín đồ ca ngợi, cúng dường, làm cho pháp sư trẻ đọa lạc. Như vậy, sự đọa lạc của họ là do tín đồ gây nên. Sau này, những vị pháp sư đó bị quả báo thì tất cả những người ca ngợi, cúng dường không thể thoát nạn bị đọa. Vậy, đối với những ai chúng ta nên mạnh mẽ cúng dường? Đó là những vị giảng sư, pháp sư bác phong suy bất động, tám luồng gió của được, mất, khen, chê, vinh, nhục, khổ, vui không làm họ lay động. Những người này, dù chúng ta có tán thán họ cũng không sinh lòng vui mừng, chúng ta phỉ báng họ cũng không sinh tâm phiền muộn, vì tâm của họ luôn giữ sự bình lặng an nhiên. Những người như vậy mới thật sự xứng đáng cho chúng ta tán thán. Vì sao? Vì sự tán thán không làm hại họ, cho nên chúng ta phải tuyên dương, khiến cho nhiều người biết đến và tin tưởng họ. Nhờ vậy, họ có thể độ được nhiều chúng sanh. Nhân đây nói đến cúng dường, thọ nhận cúng dường không phải là chuyện đơn giản. Trong nhà Phật thường nói, một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này mà không liễu đạo, phải mang lông đổi sừng để trả. Cho nên người không tu làm sao dám nhận sự cúng dường và hưởng thụ sự cúng dường. Làm kiếp người, ai có thể biết được phước báo của mình được bao nhiêu? Ngay cả chư Phật Bồ Tát cũng không hưởng thụ sự cúng dường. Nhưng nếu có người đến cúng dường với lòng chân thành, muốn gieo trồng ruộng phước, đương nhiên chúng ta không thể từ chối. Tuy nhiên sau khi thọ nhận của cúng dường, chúng ta nhất định phải luân chuyển sự cúng dường đó. Trong thời cận đại, Ngài Ấn Quang Đại Sư là hình ảnh mẫu mực rất tốt cho chúng ta. Đệ tử quý y Ngài nhiều đến nỗi không thể tính đếm được. Tất cả những tài vật do đệ tử cúng dường, Ngài đều đem ra ấn tống kinh sách để cúng dường lại cho mọi người. Ngài lập ra sở hoằng hóa ở Tô Châu, Trung Quốc để ấn tống và lưu hành kinh sách. Sau khi tôi tu học Phật Pháp, tôi hoàn toàn nói gương của Ngài, nghĩa là có bao nhiêu tiền cúng dường, tôi đều đem ra in kinh sách để phân phát khắp nơi cho mọi người. Tôi nghĩ, nếu kiếp này không liễu đạo, tôi cũng không phải mang lông đổi sừng để trả. Vì sao thế? Vì những người nhận kinh sách trả nợ dùm cho tôi. Đem tài vật của những người cúng dường chuyển chuyển bố thí cúng dường, như vậy cái phước của những người cúng dường và người nhận sẽ trở nên rộng lớn vô lượng vô biên. Làm như thế mới gọi là như pháp. Nếu dùng tài vật của người cúng dường để hưởng thụ cá nhân thì tuyệt đối không thể như pháp. Cho dù dùng tài vật cúng dường của thí chủ để xây chùa, xây đạo tràng cũng phải vì mục đích hoằng pháp lợi sanh. Được như vậy, người bố thí cúng dường mới thật sự có công đức. Nếu như ở trong chùa mà không tu hành, cũng chẳng hoằng pháp. ngôi chùa đó sẽ trở thành nơi tranh chấp, cho nên các chùa xây đạo tràng phải đặc biệt cẩn thận. Thầy Lý Bỉnh Nam thường nói rằng, khi xây chùa, mọi người là Bồ Tát, sau khi cất xong rồi thành La Sát. Vì sao? Bởi vì tranh giành quyền lợi biến chất rồi. Sự phát tâm ban đầu đem quăng lên tận chín tầng mây cao. Cúng dường pháp sư phải hết sức thận trọng. Phật dạy chúng ta tứ sự cúng dường. Tứ sự là gì? Ẩm thực. Pháp sư là người sống ở thế gian, không thể không ăn cơm, cho nên chúng ta cúng dường ẩm thực cho pháp sư để duy trì mạng sống của họ. Y phục. Pháp sư cũng cần có áo quần để mặc. Nếu áo của pháp sư cũ rách, ta nên cúng dường cho họ một bộ. Khi thấy còn tốt thì không cần thiết cúng dường. Y dược. Khi pháp sư có bệnh, chúng ta cúng dường thuốc uống để chữa bệnh cho họ. Ngoại cụ. Pháp sư cũng cần có chỗ nghỉ ngơi, chúng ta cúng dường giường, mền, vân vân. Thời nay có người đem nhà cửa hoặc những vật quý giá dâng cúng cho pháp sư, khiến cho pháp sư sống thật sung sướng đến nỗi Tây Phương Cực Lạc cũng không muốn đi nữa. Vì ở thế gian này cũng tốt quá rồi, đến Tây Phương để làm gì? Cái tâm mong thành Phật đạo, liễu sanh thoát tử tan thành mấy khói. Điều này đối với việc thành tựu cho pháp sư, đào tạo pháp sư thật là một tai hại lớn không gì bằng. Pháp sư xuất gia nghĩa là các ái ly gia không có nhà. Chúng ta lại tặng cho họ một cái nhà, tức là kéo họ về nhà trở lại. Như vậy là hại chết họ rồi. Họ có đủ quyền lực, tài sản, thế là không còn ý chí của người xuất gia. Chẳng khác gì người phàm tục. Ai đã hại họ? Chính là tín đồ đã hại pháp sư. Những tín đồ này không biết rằng hành động như vậy là phá hoại Phật Pháp, tổn hại Tam Bảo, mà họ lại nghĩ rằng mình đã tạo rất nhiều công đức, làm được nhiều việc tốt. Tháng ơi, khi mạng chung, đọ xuống địa ngục gặp Diêm Vương, chừng đó còn chối cãi gì được nữa. Đứng về mặt tu phước trong nhà Phật, chúng ta cần phải có trí tuệ chân chánh, và điều này cần phải giải thích rõ ràng. Nhiều pháp sư không dám nói rõ vì sợ khi nói rõ thì Phật tử tín đồ không cúng dường nữa. Riêng đối với tôi chỉ muốn lên thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Tôi không muốn ở đây lãnh tội, cho nên tôi hết sức chân thật nói với quý vị rằng tôi không sợ quý vị không cúng dường cho tôi. Không cúng dường cũng tốt, vì rằng tôi không phải lo lắng đủ điều. Chính vì vậy tôi lập Hội Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim, chuyên in tặng kinh sách. Tôi dặn dò ông giảng cư sĩ phụ trách cơ quan ấn tống kinh sách luôn áp dụng một nguyên tắc như sau: tiền cúng dường nhiều, in sách nhiều; tiền cúng dường ít, in sách ít; không có thì không in, vậy là tốt nhất. Bởi vì khi sự cúng dường nhiều, lại phải bận tâm lo nghĩ nên chọn bộ sách nào in trước, in như thế nào. Ngược lại, nếu không có cúng dường thì không phải bận tâm, thanh nhàn biết bao, cho nên mọi người cần phải hiểu. Không cầu cúng dường, không cầu đạo tràng, điều gì cũng không cầu, tâm sẽ thanh tịnh, đó chính là đạo tâm. Chính mình tu tâm thanh tịnh giúp người khác tu thanh tịnh tâm, tuyệt đối xa lìa danh vọng lợi dưỡng, như vậy mới là Phật Pháp chân chính. Muốn thành tựu cho các pháp sư trẻ, muốn lo lắng cho họ, phải chấp nhận cho họ chịu cực khổ một chút. Đừng nên nói là thấy họ cực khổ ta không đành, nếu như vậy là hại chết họ đó. Lúc Phật Thích Ca còn tại thế, tất cả đệ tử của Ngài chỉ ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, cuộc sống khổ cực thiếu thốn như vậy. Nếu ta nhìn thấy, thật không nhẫn tâm, rồi đem họ về nhà, như vậy làm sao họ có thể thành đạo được? Trong kinh Phật dạy chúng ta rằng, dĩ khổ vi sư, nghĩa là lấy cái khổ làm thầy của mình. Thông thường trong cuộc sống đau khổ, người ta mới có tâm đạo chân chính, mới có tâm niệm cương quyết vượt ra khỏi thế gian này. Cho nên khổ là tốt, chúng ta không kham nổi khổ cực. Nhưng khi thấy người khác chịu đựng khổ cực, ta phải sanh lòng cung kính, đừng nên gây chướng ngại và lôi kéo họ trở lui. Chúng ta phải chân thành dựa trên thực tế mà đào tạo pháp sư, thành tựu pháp sư. Làm được như thế, chúng ta mới có thể mời được pháp sư, mới có pháp sư chân chính, tốt lành đến hoằng pháp lợi sanh. Thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế. Như nguyện thứ sáu nói, thỉnh chuyển Pháp Luân, mục đích chính là truyền bá Phật Pháp, đem Phật Pháp phổ biến, truyền bá giới thiệu cho mọi người. Trong cuộc đời của chúng ta, sự tu học muốn đạt đến mức thành tựu, nếu chỉ thỉnh chuyển Pháp Luân thì chưa đủ. Quý vị thử nghĩ, có ai mới nghe kinh một hai lần mà được khai ngộ đắc quả đâu? Lúc Phật còn tại thế thì có, sau khi Phật diệt độ rồi không có nữa. Cho nên chúng ta cần phải thỉnh Phật trụ thế, nghĩa là thỉnh vị thầy tốt thường trụ, để có thể mỗi ngày chỉ dẫn chúng ta, khiến chúng ta trường kỳ được giáo huấn, từ đó mới đạt đến chỗ thành tựu. Khi tôi còn đi học ở Đài Trung, có một hôm thầy Lý Bỉnh Nam hỏi chúng tôi, cách ngôn dĩ chí, giống như ngài Khổng Phu Tử hỏi học trò, mỗi người tự nói lên chí hướng, nguyện vọng của mình cho thầy nghe. Ngài hỏi đến tôi liền thưa rằng, con hy vọng sau này sẽ đi hoằng pháp lợi sanh ở khắp nơi. Ngài nghe xong gật đầu và nói, tốt lắm, tuy nhiên con chỉ có thể thành tựu cho chính mình, không thể thành tựu cho người khác. Thưa thầy, vì sao thế? Con chỉ đạt tới kết quả là truyền ba Phật Pháp thôi. Ngài nói tiếp, thầy sống ở Đài Trung hơn 30 năm, do đó người thành tựu mới được nhiều. Nếu ở Đài Trung mỗi năm chỉ đến giảng 1-2 ngày, sẽ không có một người nào thành tựu được. Tôi nghe xong hiểu rõ đạo lý thật sự là như vậy. Tuy nhiên trong nhà Phật có nói đến duyên phận, Phật bất độ vô duyên chí nhân, nghĩa là Phật không thể độ người không có duyên với Ngài. Đi khắp nơi để tuyên dương hoằng pháp, dù duyên cạn cũng vẫn có thể độ. Còn nếu trụ ở một nơi để giáo hóa chúng sanh, cần phải có duyên sâu dày lắm mới độ được. Cho nên bao nhiêu năm qua tôi đều đi du hóa ở nước ngoài. Điều này đối với tôi rất tốt. Điểm tốt nhất là cái quan niệm có ngôi nhà trong hoặc chùa, hoàn toàn nguội lạnh. Mỗi ngày đi đây đi đó ở khắp nơi, lữ quán, làm sao mà có chùa? Mặc dù có đạo tràng, một năm ở không quá 10 ngày, lại tiếp tục đi, tất cả chỉ như lữ quán mà thôi. Quan niệm nhà hoàn toàn phá tan rồi. Với tôi đây là điều giải thoát. Muốn được như vậy không phải dễ. Nay tôi thật sự thể nghiệm được. Quý vị muốn thành tựu, nhất định phải thỉnh Phật trụ thế. Phật đã nhập diệt rồi, không phân biệt là người xuất gia hoặc tại gia cư sĩ. Chỉ cần họ là người tu hành chân chính, có học, có đạo hạnh, có thể làm gương mẫu cho chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta tu học. Chúng ta đều nên thỉnh họ thường xuyên ở lại nơi đây, khiến cho vùng này được sự giáo huấn trường kỳ. Như thế mới có sự thành tựu chân chính. Cho nên ngoài việc muốn thành tựu thỉnh chuyển Pháp Luân, nhất định phải phát tâm chân chính thỉnh Phật trụ thế. Nếu chúng ta là người Phật tử thuần thành, thật sự muốn đạt được lợi lạc trong Phật Pháp, chúng ta phải dẫn đầu trong việc lễ thỉnh Pháp Sư, Đại Đức ở một chỗ và tận tâm tận lực cúng dường. Những vị Đại Đức chân chính, cuộc sống của họ rất đơn giản, rất dễ chiếu cố, đây là đạo lý tất yếu. Đạo tràng là nơi tiếp đón đại chúng, do đó phải trang nghiêm, nếu không người ta sẽ nghĩ đạo tràng này chắc cũng chẳng ra gì. Nếu như đạo tràng trang nghiêm đẹp đẽ, họ sẽ nghĩ, ô, chỗ này chắc cũng được lắm. Và tự nhiên sinh tâm vui vẻ cung kính, bởi vì đa số người ta chỉ ham chủng bề ngoài, không biết được nội dung bên trong. Do đó, chúng ta cũng cần phải làm cho hình dáng bên ngoài coi được một chút mới thu hút nhiều người tới. Mặc dù nói người biết được giá trị của đồ vật không chủng bề ngoài, nhưng để hấp dẫn đại chúng, một đạo tràng trang nghiêm cũng cần thiết lắm. Tuy nhiên, đạo tràng càng trang nghiêm lộng lẫy bao nhiêu, nơi sinh hoạt ăn ở của người tu thì phải hết sức đơn giản. Cảnh này nếu chúng ta đi qua Trung Hoa lục địa sẽ thấy rõ. Chùa ở Trung Quốc xây theo kiểu cung điện của vua, vô cùng trang nghiêm. Tuy nhiên phòng ở của người xuất gia thì lại rất đơn sơ. Phòng của trụ trì cũng thế. Điểm này cho ta thấy bề mặt lộng lẫy trang nghiêm của đạo tràng, mục đích là để thu hút đại chúng. Chúng ta cần quan sát để hiểu, sau đó mới biết nên dùng thái độ gì, phương pháp và nghi thức nào để thỉnh Phật trụ thế, khiến Phật Pháp thật sự ở một địa phương có thể xuống gốc ra rễ, khai hoa kết trái. Trong 10 nguyện phổ hiền, 7 nguyện ở trên là hạnh nguyện của Bồ Tát, 3 nguyện sau là hạnh hồi hướng của Bồ Tát. Thứ 8, thường tùy Phật học. Thường tùy Phật học là nói cho ta rõ Phật là tấm gương, là điển hình, là mô phạm cho chúng ta học hỏi. Nay Phật không còn tại thế, kinh điển của Ngài vẫn còn. Chúng ta y theo kinh điển tu hành, đó là thường tùy Phật học, là tiêu chuẩn tối cao cần có để tu học Phật Pháp. Thứ 9, hằng thuận chúng sanh. Nghĩa là đối với tất cả hữu tình, chúng sanh nhất định phải thuận. Thuận là điều rất khó làm, cho nên người Trung Quốc nói chữ hiếu, kế tiếp nói chữ thuận. Không thuận tức là không hiếu. Học Phật là tận đại hiếu, thuận chúng sanh. Ở trong hằng thuận để quán cơ duyên, hướng dẫn chúng sanh bỏ ác làm lành, giúp họ phá mê khai ngộ. Nhất định phải biết rõ nhân duyên thời tiết, khi nào phải làm gì. Được như vậy mới gặt hái được kết quả lợi ích viên mãn. Cho nên phải có trí tuệ, phương tiện thiện xảo mới có thể hằng thuận chúng sanh. Thứ 10, phổ giai hồi hướng. Là đem tất cả những công đức mà chúng ta tu học được đều hồi hướng trọn vẹn tất cả pháp giới chúng sanh, hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng đến thực tế, trải rộng tâm lượng của chúng ta đến tận hư không khắp pháp giới. Đó chính là chân ngã. Đạt đến cảnh giới này mới gọi là đại viên mãn. Tóm lại, những y cứ của Tịnh Độ Tông mà chúng ta tu học đó là ngũ kinh nhất luận, 5 quyển kinh một quyển luận. 5 kinh gồm A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm, Chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm. Nhất luận là vãng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thần. Về phương pháp tu học có 5 đề mục tam phước. Thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất xét, tu 10 thiện nghiệp. Thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Lục hòa, tam học, giới, định, tuệ, lục độ, thập đại nguyện vương. Những đề mục trên rất đơn giản rõ ràng, không một chút phức tạp. Chúng ta trọn đời dựa theo nguyên tắc này để tu học, quyết định thành tựu đúng như lời cổ đức vạn người tu, vạn người vãng sanh. Chúng ta có luận cứ rồi, có phương pháp tu hành rồi, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta dùng thái độ gì, tâm thái nào khi chúng ta đối với người, với vật, làm theo 5 đề mục trên đây thì nhất định không sai. Sau đó nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh, không một ai mà không thành tựu. Lời người dịch. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử tức là người có nhiều duyên lành đối với Phật Pháp Tăng và chúng sinh trong 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai, cũng như đã kết duyên sâu dày với thập phương pháp giới. Tôi tự xét bản thân mình phước mỏng mà nghiệp thì xấu dày, tài hèn đức kém, làm sao dám đảm đang việc phiên dịch kinh sách Phật. Tuy nhiên, qua lời giảng của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Ngài là đệ tử nối pháp của tiên sinh Lý Bỉnh Nam. Khi đọc quyển Nhận Thức Phật Giáo do Hòa Thượng Tịnh Không giảng, tôi vô cùng xúc động và trích dịch một đoạn ngắn trong đó chứa đựng hầu như tinh yếu Phật Pháp và phương pháp tu tập cho hàng tu sĩ cũng như cư sĩ. Lời giảng của Ngài Tịnh Không như phun châu nhã ngọc. Mỗi chữ mỗi lời đều là bảo pháp lưu xuất trong chân tâm diệu minh, đồng thời là lời khai thị phát khởi từ tâm của Ngài đối với vạn loại chúng sanh. Ngài đã cho chúng ta một nhận thức mới về Phật giáo, ứng hợp với căn cơ chúng sanh trong xã hội hiện đại, nhằm giải quyết những vấn nạn cấp bách trong vấn đề tu học và tình trạng xã hội đang khủng hoảng về đạo đức và niềm tin tôn giáo. Tôi tự thấy có lỗi đã không chuyển hết ý nghĩa thâm áo mà Ngài đã trùng tuyên giáo pháp vi diệu của chư Phật mười phương. Tôi chân thành sám hối trước Tam Thế chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng và toàn thể Phật tử cũng như chúng sinh, vì tôi đã không diễn tả hết ý nghĩa vi diệu trong nguyên văn khi chuyển ra Việt văn. Tôi mạo muội nghĩ rằng qua lời dịch của tôi sẽ là dấu hiệu làm chướng mắt đến chư tôn đức và quý vị học Phật uyên thâm, khiến chư vị động lòng từ mẫn đối với hàng Phật tử Việt Nam không đọc được Hán văn. Xin quý vị phiên dịch những lời giảng của Ngài Tịnh Không và của chư tôn đức trong thời hiện đại ra Việt văn cho Phật tử Việt Nam được học hỏi và tu tập. Về phần chuyển ngữ, Tôi cố gắng dịch sát với nguyên văn, nhưng lại mong diễn đạt bằng lối văn bình dân dễ hiểu. Vì nhắm vào thành phần trẻ đang ở nước ngoài không giỏi Việt văn như người trong nước. Tuy nhiên, rất nhiều chữ tôi không dám dịch theo lối nói thông thường mà chuyển âm Hán văn. Vì ý văn quá xúc tích, mà khả năng Việt văn của tôi thì giới hạn. Đối với người thường đọc sách Phật học thì không trở ngại, nhưng với giới trẻ ở nước ngoài thì là một điều khó khăn dễ hiểu. Tôi chân thành mong nhận lời chỉ giáo của quý Phật tử và chư vị cao minh, để tôi có dịp học hỏi và tinh tấn hơn trong việc tu học và làm Phật sự. Tôi xin hồi hướng công đức phiên dịch này đến pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi góp ý xây dựng xin viết thư gửi đến Ban phiên dịch Việt ngữ, 140 Biota Street, Anila, Queensland 4077, Australia, hoặc 2504 Riverwood Trails Drive, St. Louis, Missouri 63031, USA. Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Kính thưa quý vị đồng tu, sáng nay ông Tổng Cán sự yêu cầu tôi lợi dụng buổi tối hôm nay nói chuyện với quý vị. Thời gian là 1 giờ đồng hồ, vì sau đó tôi có khách đến phỏng vấn. Sau 2 ngày đến đạo tràng, tôi rất vui khi nhìn thấy quý vị đồng tu tinh tấn niệm Phật. Ngày hôm qua, chúng tôi đến thăm trường Đại học Queensland. Nghe nói gần đây trường này có mở một môn học gọi là khoa tham khảo về an định xã hội và hòa bình thế giới. Đây là môn học rất mới mẻ, xưa nay chưa từng có. Họ nói với tôi hiện nay trên toàn thế giới có khoảng 8 trường đại học đã ý thức được tính chất quan trọng của môn học này và đang tiến hành mở lớp. Trong đó sự tiến hành ở trường Đại học Queensland là thành công nhất. Nghe nói họ dự định nhận khoảng 20 đến 40 sinh viên, mà số người ghi danh đã lên đến hơn 100 người. Đây là môn học xưa nay chưa từng dạy qua nên không có kinh nghiệm. Họ đến tìm tôi vì biết tôi trong nhiều năm qua đã có một chút cống hiến đối với việc tổ chức, hợp tác, trợ giúp giữa tôn giáo và các cộng đồng với nhau. Tuy nhiên tôi chỉ có một chút kinh nghiệm nhỏ bé để cống hiến cho họ tham khảo mà thôi. Chúng tôi đã trò chuyện thật cởi mở và vui vẻ trong buổi gặp gỡ vừa qua. Môn học này đối với xã hội hiện tại và có thể nói là vô cùng cần thiết và cấp bách, bởi vì chúng sinh đang sống trên quả địa cầu này đều ý thức được rằng thế giới hiện nay quá loạn, tai nạn dồn dập, hầu hết mọi người đều có cảm giác không an toàn. Đây là tất cả hiện tượng của thời đại. Nay nhìn thấy những vị viện trưởng, những vị giảng sư đại học có thể đề cập đến vấn đề này, tôi vô cùng cảm động và tán thán họ có được tư tưởng và cách làm việc như vậy. Trong Phật Pháp, gọi đó là Phật, Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Trong tôn giáo của Tây Phương gọi đó là Sứ Giả của Thượng Đế. Dựa vào những điểm này, tôi có thể nói rằng thế giới đã lóe lên một luồng ánh sáng. Vì có những người đáng quý như vậy xuất hiện, nên tôi hết lòng khuyến khích họ. Hai chữ hòa bình hầu như mọi người mỗi ngày đều mong cầu. Sự mong cầu này đã trải dài qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm, hình như niềm hy vọng của hòa bình càng lúc càng thấy mỏng manh. Nguyên do vì đâu? Đối với ý nghĩa bên trong của văn hóa ngoại quốc tôi không hiểu, nhưng đối với văn tự của Trung Quốc, ý nghĩa hai chữ hòa bình rất sâu rộng, trong đó bao gồm cả nhân quả. Hòa là mọi người hòa thuận đối xử với nhau. Tối thiểu các chúng sinh sinh sống trên quả địa cầu này đều cần phải hòa thuận đối xử. Dĩ nhiên trong ấy bao gồm cả việc tôn trọng, yêu kính, chiếu cố lẫn nhau, hợp tác giúp đỡ với nhau làm việc. Đây chính là nội dung của việc hòa thuận đối xử, là kết quả mà chúng ta mong cầu. Còn nhân là gì? Nhân là bình. Bình là mỗi người có thể đối xử bình đẳng với nhau thì quả sẽ hiện thành. Nếu như mong cầu được quả báo tốt mà cứ mãi tạo nghiệp xấu, làm sao có kết quả tốt được? Cho nên ý nghĩa của văn tự Trung Hoa rất là sâu sắc. Muốn đạt đến chỗ thế giới được hòa bình, xã hội được ổn định, quyết phải thực hành ngay trong tâm của mỗi người chúng ta. Trước tiên phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, mọi vật. Thứ hai, trong hoàn cảnh sinh hoạt của ta bao gồm tất cả thực vật, khoáng vật ở chung quanh, chúng ta đều phải bình đẳng đối xử. Thứ ba là đối với thiên địa, quỷ thần, chúng ta vẫn phải bình đẳng tôn kính. Nếu thực hiện tốt ba sự quan hệ này, hai chữ hòa thuận mới có thể hiện được. Người với người hòa thuận, người với đại thiên nhiên hòa thuận, người với thiên địa quỷ thần hòa thuận, chắc chắn sẽ có hòa bình. Nếu như chúng ta vừa khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, nghĩ đến việc làm đó có phù hợp với lợi ích của mình không, như vậy vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ hy vọng có hòa bình. Chúng ta thường thấy những bài diễn văn của những vị lãnh tụ giữa các quốc gia, hầu hết đều chỉ đề cập đến những việc làm nào phù hợp với lợi ích quốc gia của mình. Nếu còn mang ý niệm như vậy thì hòa bình sẽ không bao giờ có hy vọng. Giả sử như mỗi vị lãnh tụ của mỗi quốc gia khi khởi tâm động niệm đều biết nghĩ rằng việc làm của mình, cách suy nghĩ của mình có phù hợp với lợi ích cho nhân loại trên toàn thế giới của quả địa cầu này không? Được như vậy, hòa bình của thế giới mới có nền tảng. Nếu chỉ biết nghĩ đến lợi ích riêng tư của mình, của quốc gia mình, không đối hoài suy nghĩ đến lợi ích của quốc gia khác, thì giữa người với người, giữa quốc gia với quốc gia, giữa chủng tộc với chủng tộc, giữa tôn giáo với tôn giáo, làm sao lại không phát sinh xung đột? Dù là niềm tin của tôn giáo nào, vừa khởi tâm động niệm quyết định phải nghĩ đến việc làm đó có phù hợp với lợi ích cho tất cả các tôn giáo khác không, đấy mới thật sự là nguồn gốc của hòa bình. Ai là sứ giả của Thượng Đế, ai là Phật, Bồ Tát, là những người thật sự phát tâm hy sinh, phụng sự và cống hiến, khởi tâm động niệm luôn vì người, chẳng hề vì cá nhân mình. Trong lúc giảng kinh tôi thường nói, quý vị lần này đến thế gian để làm người, đại đa số là do nghiệp lực dẫn tới, bản thân tôi cũng vậy. Vì sao chúng ta phải học Phật? Vì Phật Pháp dạy chúng ta có thể tự chính mình chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Đây là sự chỉ dạy không thể nghĩ bàn. Thế nào là nghiệp lực? Mỗi một ý niệm chỉ nghĩ cho cá nhân, đó là nghiệp lực. Chỉ cần quý vị còn giữ một chút ý niệm vì lợi ích cá nhân, cho dù quý vị tu hành như thế nào hoặc giỏi đến đâu cũng không thể chống chọi lại với nghiệp lực. Trong nhà Phật thường nói tính Phật chúng sanh tam vô sai biệt, tạm dịch tinh Phật chúng sanh ba thứ không hề sai biệt. Đó là tâm lực, Phật lực, nghiệp lực. Ba thứ lực lượng này đều lớn như nhau. Chúng sanh thuộc về nghiệp lực, giả như chúng ta biết kết hợp hai lực lượng của tâm lực và Phật lực, chắc chắn chúng ta sẽ vượt khỏi được nghiệp lực. Lực lượng của tâm là sức mạnh của sự chuyển biến trong tâm, trong tư tưởng của chúng ta. Lực lượng của Phật là Phật lực gia trì nhờ hai lực lượng này để chuyển nghiệp lực. Nếu không như thế, cho dù quý vị có xuất gia đi nữa cũng không thể chuyển nghiệp lực được. Điều này tôi rất có kinh nghiệm. Đây là một điển hình thực tế mà tôi đã từng nói với nhiều người. Khi tôi xuất gia, tôi với hai người bạn thân, cả ba chúng tôi đều cùng chung chí hướng và tâm đạo giống nhau. Trong cùng một năm, tôi với hai thầy Minh Nghiêm và Pháp Dung đồng thời thọ giới. Những người xem tướng bói toán đều nói số mạng của cả ba người chúng tôi không qua khỏi 45 tuổi, phước mỏng, đoạn mạng. Trong lòng chúng tôi đã biết rõ điều này, nên sau khi xuất gia, cả ba người đều vô cùng siêng năng tinh tấn. Đặc biệt là thầy Minh Nghiêm hết sức dõng mãnh tinh tấn, nghiêm trì giữ luật. Trong suốt 50 năm qua, tôi chưa từng thấy ai có thể hơn thầy ấy. Tháng 2, năm 45 tuổi, thầy Pháp Dung ra đi. Tháng 5, thầy Minh Nghiêm cũng ra đi. Tháng 7, tôi bị một trận bệnh nặng. Tôi tự nghĩ, cả ba người chúng tôi thật sự không thể sống qua năm này. Lúc đó, tôi đang tham dự mùa an cư kiết hạ ở chùa Đại Giác tại Cơ Long. Thầy trụ trì là Hòa Thượng Linh Nghiêm. Hòa Thượng bảo tôi giảng kinh Lăng Nghiêm. Tôi mới giảng tới tập thứ 3 vì mang bệnh nặng nên không thể giảng tiếp. Tôi tự biết giờ chết đã đến nên không đi khám bác sĩ, không uống thuốc, bởi vì bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh chứ không thể chữa mệnh. Nếu như mạng sống đã hết, thuốc men cũng chẳng thể làm gì được. Tôi chỉ còn cách niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật hơn một tháng, sức khỏe dần dần hồi phục trở lại, và mãi cho đến ngày hôm nay tôi chưa từng bị bệnh nặng lần thứ hai. Sau trận bệnh đó, khoảng một năm sau, tôi dự Pháp hội Luân Vương gặp Ngài Can Trúc. Ngài là bạn cũ của tôi và cũng là học sinh của Chương Gia Đại Sư. Ngài lớn hơn tôi khoảng 16-17 tuổi. chúng tôi gặp nhau ở pháp hội, Ngài nói với tôi, chúng tôi thường nói chuyện về Thầy. Một người giỏi giang thông minh, nhưng rất tiếc đoản mạng, không có phúc báo. Tôi nói, những điều này có thể nói thẳng với tôi, không cần phải nói sau lưng, vì tôi biết và tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Ngài nói tiếp, mấy năm nay Thầy giảng kinh trước pháp, hoằng pháp lợi sanh, tướng của Thầy đã hoàn toàn thay đổi. Thầy chẳng những trường thọ mà còn có đại phúc báo nữa. Qua những điều kể trên, chúng ta phải khéo biết phản tỉnh. Vì sao hai Thầy Minh Nghiêm và Pháp Dung tinh tấn dũng mãnh như thế mà vẫn không thể chuyển đổi mạng số? Bởi vì hai Thầy chỉ vì mình. Sở dĩ tôi có thể kéo dài tuổi thọ chuyển đổi mạng số, bởi tôi không vì cá nhân tôi vì chúng sanh, vì Phật Pháp, đây thuộc về tâm linh. Sau khi học Phật, tôi hiểu rõ Phật Pháp vô cùng thù thắng, vô cùng hoàn mỹ, nhưng rất tiếc không có người hoằng dương. Nếu như chúng ta không biết thì chẳng nói làm gì. Một khi đã biết mà không gánh vác trách nhiệm phục hưng giáo Pháp, chúng ta có lỗi với Phật Đà, có lỗi với Thầy Tổ, có lỗi với chúng sanh và có lỗi với chính mình. Tôi quan niệm như vậy. Học Phật, thế nào gọi là học Phật? Là học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni, tâm của Ngài như thế nào? Hoàn toàn mang tấm lòng vì tất cả chúng sanh, không hề mang tâm nghĩ cho cá nhân Ngài. Nếu vì Ngài thì Ngài đã trở về làm quốc vương rồi. Bởi Ngài là hoàng tử kế thừa ngôi vua, vì sao Ngài lại không chịu làm vua để hưởng thụ? Vì sao Ngài lại buông xả cuộc sống hưởng thụ vinh hoa phú quý? Bởi vì sao? Vì Ngài muốn giúp đỡ những chúng sinh khổ nạn. Muốn giúp những chúng sinh đang bị khổ nạn mà không hòa mình chung sống thì làm sao có thể giúp đỡ họ được? Ai có thể tin tưởng? Vừa trông thấy hình dáng một vị hoàng tử, người ta đã chạy trốn từ đàng xa rồi, không ai dám gần gũi. Cho nên Ngài phải sống một cuộc đời giống hệt như những chúng sinh khổ nạn vậy. Đạo lý này, tất cả quý vị đồng tu ở Singapore đã từng trông thấy và nghe về bà cụ Hứa Triết, tất nhiên sẽ hiểu rất rõ vì sao bà cụ Hứa Triết phải sống vô cùng khổ cực như vậy. Cuộc sống của bà gần như giống Đức Phật Thích Ca, ngày ăn một bữa rau tươi, các thứ dầu, muối, gia vị đều không dùng, sinh hoạt vô cùng đơn giản. Khi tôi đến hỏi thì bà cụ trả lời, tôi muốn giúp đỡ, chăm sóc những người nghèo cùng nhất. Nếu cuộc sống của tôi không giống như họ, họ sẽ không nhận sự chiếu cố của tôi. Áo quần của bà cụ Hứa Triết mặc là do lượm từ trong những thùng rác. Quần áo nào vừa thì bà giặt sạch sẽ để mặc. Quần áo nào không vừa thì tự sửa lại, chưa bao giờ tốn tiền mua sắm quần áo. Năm nay bà đã 104 tuổi rồi, thân thể khỏe mạnh như người trẻ tuổi. Cuộc sống như bà cụ mới thật là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Hơn 100 tuổi, chưa từng đau ốm qua một chút bệnh tật cũng không có. Tôi quan sát kỹ thấy bà cụ chỉ mất có mỗi một cái răng, tóc bà có bạc, nhưng thể lực khỏe mạnh như người ở tuổi 30-40. Hiện nay bà vẫn đang tiếp tục săn sóc những người nghèo khổ nhất, đa số là những người già 60-70 tuổi. Bà cụ Hứa Triết năm nay 104 tuổi mà vẫn còn chăm sóc người già 60-70 tuổi, đại chúng trong xã hội không ai mà không tôn kính bà cụ. Chúng tôi cũng thường tặng một ít tiền cho bà. Bà liền dùng tiền đó tiếp tục đi giúp đỡ những người nghèo khổ. Qua hình ảnh này, quý vị mới biết Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao Ngài phải sống một cuộc sống như thế. Hôm nay chúng ta là những người đệ tử của Phật, đang được thừa hưởng phước báo của Ngài, tiếp nhận sự cúng dường đầy đủ phong phú của tử chúng, mà hành vi việc làm của chúng ta thì quên hết tất cả những việc làm hành vi của Phật, chẳng giống Phật một chút nào. Cho nên chư cổ đức từng nói, trước cửa địa ngục người tu nhiều, nhưng ai đọa địa ngục? Người xuất gia. Người xuất gia vì sao lại đọa địa ngục? Bởi quý vị hưởng thụ sự cúng dường của tứ chúng mà không chịu học theo Phật. Quý vị không đọa thì ai đọa đây? Đương nhiên, ở xã hội hiện nay chúng ta nhìn thấy những người tạo tội ngũ nghịch thập ác rất nhiều. Cho nên cảnh tượng ở dưới địa ngục hiện giờ chen chúc nhau rất đông đảo náo nhiệt. Người xuất gia sở dĩ bị đọa lạc, bởi vì vô minh không hiểu, nên bị ảnh hưởng bởi phong khí của xã hội, tham đắm sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần, quên sạch hết việc hoằng pháp lợi sanh. Thế giới hiện nay nếu không được Phật lực gia hộ thì chắc chắn sẽ được yêu ma quỷ quái gia trì. Việc này tôi nhìn thấy rất rõ. Yêu ma quỷ quái gia trì cho quý vị bằng cách nào? Tăng trưởng tham sân si mạn, khiến cho tham sân si mạn của quý vị mỗi năm mỗi tăng trưởng. Đó là ma đang gia trì cho quý vị tiền đồ tương lai một màu đen tối. Những Phật sự hình thức không ngừng tái diễn để lừa gạt tín đồ Phật tử, lừa gạt những thiện nam thiện nữ tốt lành của thế gian. Tội của quý vị sẽ nặng biết chừng nào. Tâm của quý vị không phải là tâm của Phật. Tâm của Phật là tâm từ bi, tâm bình đẳng, tâm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Hành vi của quý vị không phải là hành vi của Phật, vì hành vi của Phật tối thiểu phải có thập thiện ngũ giới. Chúng ta chưa thực hành được như vậy. Hành vi tối thiểu của người xuất gia là sa di 10 giới, 24 điều uy nghi. Thật sự làm được như thế, quý vị mới có thể gọi là người xuất gia, là người chỉ thực hiện tới mức tiêu chuẩn tối thiểu, chứ chưa phải là tiêu chuẩn cao. Tối thiểu phải được như vậy, không thể kém hơn. Nếu như không có 10 giới, 24 điều uy nghi, quý vị không phải là người xuất gia, là người giả mạo làm đệ tử Phật, không phải là người thật sự xuất gia. Nếu lại ngay đến đệ tử quy cũng không thể thực hành, quý vị không phải là học trò của Khổng Lão Phu Tử. Tiêu chuẩn hành trì trong giáo dục của nhà nho, thập nhất là đệ tử quy, đó là bài học của những em nhỏ 5-6 tuổi. Hôm nay chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh quý vị phải nỗ lực học tập là bởi vì sao? Vì xưa kia lúc còn nhỏ quý vị chưa học được. Hiện giờ đã 30-40 tuổi rồi, có một thời gian lâu dài như thế đã tập thành nhiều thói hư tật xấu, những tập quán không tốt lành. Chỉ cần quý vị mở quyển sách Đệ Tử Quy, quyển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Xá Di Luật Nghi ra xem, những gì quý vị chưa thực hiện được đều do tập khí xấu. Cư sĩ tại gia không thực hiện được, lỗi đó còn nhẹ. Tu sĩ xuất gia mà không thực hành được, tội lỗi của quý vị mới thật là nặng. Cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư cả một đời không làm việc thế pháp cho ai. Nguyên do vì đâu? Cuộc đời của Ngài có ba điều không, đó là không xuất gia cho người, không truyền giới, không làm trụ trì. Ngài không thế pháp cho người là đại từ đại bi bởi vì sao? Vì xuất gia cho một người là khiến cho một người đọa xuống A Tỳ địa ngục. Ngài không nhẫn tâm để cho quý vị đọa địa ngục, bởi người xuất gia là tượng trưng cho Phật, cho hình tướng của Phật. Nếu quý vị làm không giống Phật, khiến cho người thế gian nhìn thấy rồi hủy báng Phật pháp, hủy báng người xuất gia, tội của quý vị lớn biết chừng nào. Quý vị là người đại diện cho hình tướng của Phật Bồ Tát. Nếu như hình tướng của quý vị có thể khiến cho xã hội đại chúng nhìn thấy, phát tâm tôn kính và tán thán, công đức của quý vị vô lượng vô biên. Ngược lại, quý vị khiến cho người khác hủy báng, chửi mắng Phật, tội lỗi của quý vị là ở A Tỳ địa ngục. Tổ sư không xuất gia cho người đó thật sự là do lòng đại từ đại bi. Ngài không làm trụ trì vì trách nhiệm của trụ trì quá lớn, giống như hiệu trưởng vậy. Sứ mạng là giáo hóa dân chúng cả một vùng, Ấn Tổ có khả năng không? Ngài có khả năng, nhưng không có người cấp dưới có thể hợp tác. Với một người hiệu trưởng, không có người đồng tâm hiệp lực, không thể xây dựng tốt một trường học. Cho nên làm trụ trì của một chùa không phải là chuyện đơn giản để làm. Một người trụ trì tốt, tối thiểu phải có thêm 3 người chấp sự chính yếu tốt. Giống như trường học, ngoài hiệu trưởng tốt, cần có người giáo vụ tốt, người tổng vụ tốt và người huấn đạo tốt. Thêm vào đó cần có giáo viên tốt nữa thì trường học mới tốt được. Ấn Tổ thật sự không dám đảm nhận vì không có người có thể hợp tác với Ngài. Cho nên chúng ta hãy nghĩ xem, muốn xây dựng một đạo tràng tốt còn khó làm được. Huống hồ hiện giờ trường đại học muốn đẩy mạnh công tác xây dựng hòa bình, an định xã hội trên toàn thế giới thật không phải là chuyện dễ dàng. Ngày hôm qua tôi nói với những vị giáo sư phụ trách về môn học này và vị viện trưởng của trường đại học Queensland rằng, muốn thực hiện công tác này, điều khó khăn nhất là tìm đâu ra người thật sự chịu hy sinh, sẵn sàng phụng sự và cống hiến. Đây là điều kiện tiên quyết của thế và xuất thế gian pháp. Quan trọng nhất là do ở con người. Không có nhân sự cho dù nguyện vọng, Lý tưởng có tốt như thế nào đi nữa cũng không thể thực hành nhân sự là quan trọng nhất. Thật tình mà nói, hiện giờ chúng ta có đầy đủ về mọi mặt, duy chỉ thiếu nhân sự. Chúng tôi hy vọng những vị viện trưởng, các vị giáo sư phát tâm chân thành mong cầu Phật Bồ Tát, hy vọng Phật Bồ Tát Thánh Thần thật sự phải Bồ Tát, phải sứ giả đến. Ngoài phương pháp này không còn cách nào hơn. Khởi tâm động niệm không nên vì cá nhân, ta phải hết lòng tình nguyện sống một cuộc sống khổ cực nhất để vì mọi người. Ta sống khổ một chút thêm một phần phước báo cho người khác, ta hưởng thụ thêm một chút thì người khác phải chịu khổ thêm một phần. Ta sớm một ngày thành tựu, chúng sanh sẽ sớm một ngày được phước. Ta trễ một ngày thành tựu, chúng sanh sẽ bị khổ nhiều hơn. Phải có tư tưởng, nguyện vọng như thế mới được. Người như vậy biết tìm đâu ra bây giờ? Người Trung Quốc xưa thường nói, có thể gặp mà không thể cầu. Tuy nhiên hiện nay trường đại học mở môn học này, đã có hơn 100 người tự động đến ghi danh. Đây là lời nói của những vị giáo sư tổ chức nói với tôi. Tôi tin tưởng trong số hơn 100 người có hai trường học đó, chắc chắn là có người do thừa nguyện tái lai đến để cứu vãn tai nạn của thế giới. Ngày hôm trước, chúng tôi đến thăm trường đại học Griffith. Cả hai vị viện trưởng có hai trường đại học Griffith và Queensland, hai vị này đều vô cùng nhiệt tâm với nền giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Tôi nói, tôi không bì được với hai ông, quý ông thật sự phát tâm làm công việc này, tôi sẽ tận lực tận tâm để hợp tác. Trong quý vị những người xuất gia đây, chưa có người thành tựu. Tôi tin rằng trong số học sinh tình nguyện ghi danh của hai trường đại học đó rất có thể có Phật, Bồ Tát tái lai. Tôi rất vui khi nhìn thấy tinh thần nhiệt thành của hai học viện này. Họ tự động đến tìm tôi, không phải tôi đi tìm họ. Tôi còn biết hiện nay trên thế giới có 8 trường đại học đã có cùng một lý tưởng, quan niệm vì nền hòa bình của thế giới và đang hướng về mục tiêu này đẩy mạnh. Tôi nói, đây chính là cội nguồn ánh sáng của thế giới. Nghe xong họ gật đầu khẳng định, thật sự đây là luồng ánh sáng của thế giới, bởi vì thế giới vẫn còn có thể cứu vãn. Cho nên tôi thường khuyên quý vị đồng tu, có phải lần này chúng ta đến thế gian này để ứng kiếp, nghĩa là trong đại tai kiếp của thế giới này, chúng ta đến đây tham gia hủy diệt và hưởng ứng với đại tai nạn và đại tai kiếp để cùng nhau đi đến chỗ tận diệt? Hoặc là quý vị đến thế gian này để cứu vãn tai kiếp? Nếu như nói rằng có khả năng cứu vãn tai kiếp, vấn đề không phải là có khả năng hoặc không có khả năng, phải xem quý vị có phát tâm hay không. Phàm thánh khác nhau chỉ trong một niệm. Một niệm xả kỷ vị tha tức là chuyển phàm thành thánh. Còn như không chịu vứt bỏ tánh ích kỷ, không chịu sửa đổi thói hư tật xấu, thì quý vị chính là người đến đây để hưởng ứng tai kiếp, không thể tránh thoát tai nạn. Thực tế mà nói, chúng ta quyết định không cần phải trốn tránh tai nạn. Đối với tai nạn chúng ta không hề sợ hãi, chỉ có một nguyện vọng duy nhất là tận tâm tận lực giúp đỡ những chúng sinh đang bị khổ nạn trên thế giới. Một nguyện vọng duy nhất này thôi, sự sống chết tồn vong của chính mình đều đã buông bỏ hết, hà huống là những thứ khác. Có người sống ở thế gian, nếu chỉ biết vì mình, quý vị sẽ bị nghiệp lực chi phối cả một cuộc đời của quý vị. Hãy đọc sách Liễu Phàm Tứ Huấn sẽ tự rõ. Ngược lại, nếu biết vì chúng sanh, lập tức sẽ chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Sự chuyển biến này trong Phật Pháp thường nói là thừa nguyện tái lai, nghĩa là ta cởi bỏ được nghiệp lực, vì nguyện lực đã thù thắng. Do nguyện lực mà sống ở thế gian thì rất tùy duyên. Chúng sanh có phước, ta vì họ phục vụ thêm ít ngày. Chúng sanh không có phước thì ta phục vụ họ ít đi vài ngày. Thời gian trụ thế dài hay ngắn đã không còn liên quan gì với cá nhân ta nữa, mà tùy xem phước báo của chúng sanh. Đối với Phật Pháp, Phật Pháp tự sẽ có Phật Bồ Tát an bài, chúng ta không cần phải bận tâm. Việc hưng thịnh của Phật Pháp chúng ta đã nhiều lần đọc Kinh Hoa Nghiêm, biết đó là do chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến đây. Chúng sanh không có phước, muốn tạo đại tai kiếp nên chư Phật Bồ Tát tạm thời lãnh đi, chờ khi tai kiếp qua rồi, các ngài sẽ trở lại. Phật Bồ Tát chiếu cố chúng sanh thật không sơ sót chỗ nào. Trong Phật Pháp thường nói Phật thị môn trung bất xả bất nhân, nghĩa là trong nhà Phật chẳng hề từ bỏ một ai. Cho nên tâm của chúng ta phải tương ứng với tâm của Phật. Thế nào là tâm Phật? Chúng tôi học Phật đã được nửa thế kỷ rồi. Các vị giáo sư hỏi tôi dạy học đã được bao lâu? Tôi nói đã được 44 năm. Tôi tổng kết tâm Phật lại thành 10 chữ, đó là tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Quý vị nên nhớ, chẳng phải Phật có 5 cái tâm, chỉ có duy nhất một tâm, trong đó đầy đủ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là tâm của Phật, còn hành vi của Phật là nhìn thấu, buông xả tự tại, tùy duyên niệm Phật. Buông xả là gì? Là buông bỏ những thói hư tật xấu của chính mình. Nhìn thấu là đối với thế và xuất thế gian pháp, như trong kinh Bát Nhã nói, chư pháp tật tướng, hoặc trong kinh Đại Thừa thường nói tính, tướng, sự, lý, nhân, quả, quý vị đều hiểu thấu, gọi là nhìn thấu. Chân tướng là gì? Trong kinh Kim Cang nói rất rõ, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phật nói rất hay, tất cả các tướng đều vô sở hữu, tất kính không, bất khả đắc. Lời nói này hoàn toàn là sự thật. Ngày hôm qua chúng tôi đến thăm trường đại học Griffith. Hôm nay họ mang tấm hình chụp đến cho tôi. Tôi xem qua, liền thấy rõ vô sở hữu, tất kính không, bất khả đắc. Quý vị xem, trong một tích tắc chụp hai tấm hình. Tấm ảnh sau tuyệt đối không thể là tấm ảnh trước. Thời gian rất ngắn trong một tích tắc thôi. Một khi nó qua rồi, chúng ta không thể kéo lại được. Quý vị nói có thể chiếm hữu nó được không? Chẳng được gì cả. Cho nên quý vị chỉ cần nhìn tấm ảnh đã chụp, cũng có thể tự biết thức tỉnh khai ngộ và sẽ minh tâm kiến tánh, biết nó là giả là không. Ngày nay chúng ta đã bị mê, mê ở chỗ nào? Ở chỗ xem những tướng hình ảnh nối liền nhau cho là thật. Như vậy mới bị thiệt thòi lớn. Nên nhớ, mọi vật chẳng có gì là thật cả, tất cả đều tất kính không, bất khả đắc. Quý vị một khi hiểu rõ được đạo lý này rồi, còn gì mà không thể buông xả. Buông bỏ đi những ích kỷ, những phiền não, thói hư tật xấu, để thuận theo lời răn dạy của Phật. Vì tất cả chúng sinh khổ nạn làm tấm gương tốt, được như thế này thật là công đức vô lượng. Chỉ có vô lượng công đức này quý vị mới có thể mang theo. Ngoài ra không có một thứ gì có thể mang theo được. Người thông minh nên tạo những điều có thể mang theo, ngược lại thì không nên làm. Chúng ta hãy nhìn xem, cái bệnh nghiêm trọng nhất của xã hội đại chúng ngày nay là gì? Con người ngày nay thật là bất trung, bất hiểu, bất nhân, bất nghĩa. Trong nhà Phật dạy chúng ta cách đối trị, nghĩa là chúng ta phải làm tấm gương trung, hiểu, nhân, nghĩa ra cho mọi người thấy. Mặt trái của hiện tượng xã hội ngày nay là tham lam. Phật dạy chúng ta bố thí, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Chính mình không có mà vẫn có thể giúp. Dù ngày mai không có ăn, hôm nay còn một chút ta vẫn sẵn sàng bố thí mặc cho ngày mai không còn. Chúng sanh đều tạo ác nghiệp, chúng ta học trì giới đối trị ác nghiệp. Chúng sanh đa số đều hay sân hận, đố kỵ, chúng ta tu nhẫn nhục để đối trị. Chúng sanh giải đãi lười biếng, chúng ta tu tinh tấn. Phải thực hiện tốt 6 điều này ngay ở bản thân ta, để làm gương cho mọi người xem, không cần phải nói nhiều. Vì có nói nhiều cũng không ai chịu nghe, phải thực hành cho người ta thấy. Sau khi ta học Phật quả nhiên đã có nhiều thay đổi so với ngày xưa. Tất cả những thói hư tật xấu trước kia nay đã hoàn toàn sửa đổi. Gần đây, tu viện trên núi Thu Quân Bà có cư sĩ Hứa Thu Diệp đã khiến chúng tôi rất thán phục. Cư sĩ này có nhiều tật xấu, nay đã hoàn toàn thay đổi. Chính bà cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bà nói, có lẽ do Tam Bảo gia hộ, vì mấy mươi năm qua bà đã có thói quen ngủ dậy rất trễ, thích nằm nướng. Khi đến học viện đây rồi, vẫn phải nhờ cô giáo họ Dương gọi bà thức. Khi cô Dương gọi, bà nói, cho tôi ngủ thêm một chút. Sau 10 phút, cô Dương trở vào gọi tiếp. Bà nói, thôi hôm nay tôi nghỉ học, nghỉ niệm Phật một bữa. Đến nay bà có thể tự động thức dậy, không cần người gọi nữa. Mỗi sáng 5 giờ đã dậy công phu, ngày xưa nhất định phải ngủ tới 7-8 giờ sáng, cho thấy bà đã tiến bộ dần. Cô Dương cũng rất giỏi. Chương trình của học viện là nghe giảng kinh 8 giờ và niệm Phật cũng 8 giờ đồng hồ. Nay cô đã thực hành được 15 giờ mỗi ngày, chỉ còn thiếu 1 giờ. Phải tự nơi bản thân mình thật sự dũng mãnh tinh tấn, như thế mới gọi là người học Phật, gọi là tinh tấn. Hôm nay chúng ta học Phật, tuyệt đối không thể đòi hỏi ơn người khác, yêu cầu người khác là sai lầm. Xã hội hiện nay là xã hội dân chủ tự do khai phóng, tôn trọng nhân quyền. Nếu chúng ta can dự vào người khác xem như xâm phạm nhân quyền của họ, cho nên chúng tôi không làm những điều này. Nên nhớ, thiên đàng địa ngục tự mình đi, mỗi người đi theo con đường của cá nhân mình. Trong lúc giảng pháp, chúng tôi chỉ có thể khuyến khích mà không thể hạn chế quý vị. Nếu mỗi người ở đây đều chịu học, chịu làm thực hành như lý như pháp, tôi rất vui và cùng quý vị ở đây tu hành. Giá như mọi người thích nghe mà không thực hành, tôi cũng vẫn vui và không dự vào đoàn thể của quý vị nữa. Có thể tôi chỉ dùng một căn phòng nhỏ của học hội để làm chỗ nghỉ ngơi và đến trường đại học để giảng dạy. Tôi sẽ không trở lên Toowoomba nữa. Nếu không dạy ở trường đại học, tôi sẽ đến một nơi khác. Chỗ nào có bạn đồng tu, tôi sẽ đến đó. Tôi chẳng bao giờ phải đắn đo chỗ nào có tai nạn, có nguy hiểm. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Ở đâu có bạn đồng tu, tôi sẽ đến đó. Trong các kinh luận của Đại Tiểu Thừa, Phật thường nói điều quan trọng đầu tiên trong việc học Phật của chúng ta là phải có thiện tri thức. Thứ hai là có bạn đồng tu chân thật, thật sự phát tâm xả kỷ vị tha. Xả kỷ vị tha biểu hiện ở đâu? Ở trên mặt hành vi. Quý vị có thể nói rất hay, nhưng không thực hành được đó là giả, không thật chút nào. Cho nên chúng ta nhất định phải thực hành cho bằng được để khắc phục phiền não, thói hư tật xấu của mình. Thật sự nỗ lực, cố gắng làm tốt hình tướng của Phật Bồ Tát. Xuất gia làm tốt hình tướng của người xuất gia, tại gia làm tốt hình tướng của người tại gia. Công đức thật là vô lượng, vô biên. Cư sĩ Tường, khi mới đến, ông ta cũng mang tật xấu đầy mình. Sau khi ở đây tu học rồi trở về Vancouver, ông đã hoàn toàn đổi mới. Thật đáng khen vô cùng, chứng tỏ ông đã thật sự học, thật sự tu. Nếu không, mang tiếng đến đây tu học, đó chỉ là giả danh mà thôi. Phải thật sự biết ăn năn hối cải, sửa đổi từ đâu? Từ đệ tử quy, từ thái thượng cảm ứng thiên, từ sa di luật nghi mà sửa lỗi. Sa di luật nghi, tại gia cư sĩ có thể học, phải thật sự sửa đổi. Lần sau, quý vị từ học viện Toowoomba xuống đây gặp tôi, tôi xem quý vị có thật sự thực hành, thật sự sửa đổi hay không. Nếu quý vị có thể tự mình sửa đổi trở lại, quý vị sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đây mới là công đức chân thật. Xã hội đại chúng nhìn thấy với một người lớn tuổi, nhiều thói hư và tập quán xấu, gần như không có cách cứu chữa mà vẫn có thể sửa đổi trở lại. Quý vị nghĩ xem, cách nhìn của họ đối với Phật Pháp chắc chắn sẽ khác. Bởi vì công đức của Phật Pháp thật sự thù thắng không thể nghĩ bàn, có thể khiến cho một người nhiều tập khí xấu như vậy quay đầu trở lại. Từ đó, mọi người mới có tín tâm để học Phật, nghĩ rằng người đó có thể sửa đổi vì sao ta lại không. Phải hy sinh, không tiếc thân mạng để làm người dẫn đầu trong việc tu tập. Hôm nay thời gian đã hết, tôi chỉ có vài lời nói này để cúng dường quý vị. Ngày mai tôi phải đi Singapore. Cảm ơn tất cả. Tịnh Tông Học Hội Úc Châu, Queensland, ngày 31 tháng 1 năm 2002. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437 và ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60640, điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.